This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Phi đường xa, phi trên đường cát trắng trắng xóa, phi trên đường nắng chói chói lo, cánh đồng lúa ấy sẽ chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi vượt lên, phi trên đường chiến đấu cố gắng, hát lên lời quyết chiến quyết thắng, giành cơm áo sẽ cho tự do vững bền. Hey,
kim. Thanh Hồng và Phương Viên một lần nữa cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM và sau đây đến với chương trình Chiếc Xe và Bạn cùng với chú Anh Bằng. Thưa quý vị, và ngày hôm nay chú Anh Bằng lại trở lại với chúng ta như thường lệ trong chương trình. Xin được chào chú Anh Bằng.
Dạ vâng, Anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình kỹ thuật xe hơi của Đài Sài Gòn 1600 và chào Phương Viên. Hôm nay có Thanh Hồng không Phương Viên?
Dạ thưa có ạ. Thanh Hồng xin kính chào quý thính giả và xin chào anh Bằng ạ. Anh Bằng, thứ nhất là anh Bằng có khỏe không? Và thứ hai nữa là cái mâm cơm chiều 30, anh đã chuẩn bị gì chưa?
Vâng, tưởng là mình được đi chơi một cái du lịch ở Hawaii, nhưng mà cái biến cố của cái dịch corona, bây giờ ở nơi, các nơi phi trường mấy đứa con nó kêu đừng có nên đi, bây giờ ở nhà phải làm đài. Mà trong khi đó, năm rồi... tuần rồi mình đã chúc Tết rồi, tuần này bây giờ lại chúc Tết nữa mà chúc theo cái kiểu khác. Thanh Hồng có thể biết gì cái này nhưng mà không biết, Phượng Vy có biết không?
Dạ thì năm mới thường mình chọn cái vần nào cho nó luôn vần đó anh Bằng. Là mình chúc nghe cho nó vui vui, ví dụ như là năm mới Canh Tí chúc quý vị vạn sự như ý vậy đó. Ví dụ vậy ta.
Gặp được ý.
tiền dồi dào mà tình đầy nha. Ok thì bây giờ để làm chút để coi Thanh Hùng là người có tuổi, có thể là nói là gần với anh Bằng thì có thể biết cái ông hát này là ai nha.
Dạ.
Yeah. Ok. Tiếng thiết quốc gia giúp đồng bà ta mua lấy xe nhà giàu sang mấy hồi.
Rất là quen thuộc.
Tết nhất đến nơi chị hài dòng thôi. Chúng sâu là đời là gương. Mùa xô màu lên,
xô gần đến. Mùa xô màu lên, xô gần đến.
Thật sự mà mình trúng số thì coi như Tết nhất là nó
dạ,
nhất phải
không? Dạ, đó là tiếng hát của ca nhạc sĩ Trần Văn Trạch.
Đúng rồi, Trần Văn Trạch.
Đúng rồi, exactly. Dạ. Rồi Thanh Hùng có những cái mẫu chuyện mà ông Trần Văn Trạch kể vui trong những cái thập niên mà 67... 67, 68, 90 là cái thời điểm là anh Bằng bị bắt quân dịch mà cũng trốn quân dịch Tây Mộ.
Yeah. Anh Bằng kể đi anh Bằng.
Thì ông Trần Văn Trạch ông kể cái chuyện này trên một cái chuyến xe về quê đi xe bò, thì có một cái cô gái cùng đi chung với ông cái tuyến đường đó, thì con bò nó đeo cái lục lạc ở trên cái cổ, thì cái cô này cổ đeo cái lục lạc ở dưới cái chân, thì con bò nó đi nó lắc cái lục lạc, nó kêu len keng, thì cái cô này cũng lắc cái chân, cái nó cũng kêu len keng. Cái ông Trần Như Trạch ông hỏi cô này chứ tôi thấy con bò nó đeo cái lục lạc trên cổ, còn cô thì đeo ở dưới cái chân, vậy thì giữa cô với con bò đó, nó có khác gì không? Thì cô nói tôi thấy nó khác chứ. Ông Trần Văn Trạch nói là tôi thấy nó không khác chỗ nào hết. Xong cái cô này cổ tức quá, cô hỏi là ông có thấy giữa ông với con bò đực này nó có khác cái chỗ nào không? Nói tôi không thấy. Cái cô nó trả lời cái tôi thấy là ông với con bò đực này nó không khác nhau chỗ nào hết.
Cuối cùng coi như là ông bị phản pháo lại phải không thưa anh?
Đàn bà dữ lắm, phải sợ.
Dạ không, với điều kiện là mình đừng có chọc giận là được, phán mạnh.
Vâng, đúng vậy Thanh Hùng. Dạ. Bây giờ tới phiên Thanh Hùng với Phượng Vy kể chuyện vui. Tại vì mình biết hôm nay chắc không ai gọi, người ta đi mua đi chợ
không có kỳ
chú ơi à, đi chợ thì vẫn đi chứ, nhưng mà xe không đi chợ mà xe nó không bị hư thì sao đi chợ, cho nên vẫn có câu hỏi về xe như thường phải không thưa quý vị. À, cho nên trong lúc mà chú anh bằng anh Thanh Hồng và Phụng Vy đã có trò chuyện qua lại, mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc nào về cách bảo trì chiếc xe của mình á, thì quý vị cứ gọi với số là 817-899-4110, 817-899-4110 quý vị nha. Cuối năm làm sao mà hôm nay 30 tháng Chạp mà quý vị phải làm sao cái chiếc xe để mà đi đường được bình an, rồi thắc mắc nào để sửa cho nhanh để mà ngày mai là ngày 1 Tết rồi, để đi chơi hội chợ Tết ở nhiều nơi lắm chú nhỉ?
Vâng, thưa đúng rồi cô, thì cái cuộc tấp nập mình nhớ lại những cái thập niên về trước khi mà mình còn ở Việt Nam cách đây gần 45 năm, thì mình thấy hồi xưa là cái tuổi còn thanh niên thì mình thích ra đường để nhìn các cô ăn mặc rồi nghịch ngợm những cái bộ đồ mới của mấy cô, mình khen thì cũng khen cho có khen, chứ mà không khen như cái kiểu ở bên này mình khen với kiểu mà mình nịnh đầm thì nó khác. Còn ở Việt Nam với cái tuổi ngây thơ thì mình tới cuối năm là được những bộ đồ mới, rồi mình được lì xì từ giữa ông bà, xong rồi mình đem ra mình cúng vô mấy cái bàn bầu cua.
Cái đó có anh Bằng. Hồi xưa mà đặc biệt là mấy cái hình ảnh đó, hình ảnh ở dưới xóm làng quê phải không anh? Làng quê đó, trời ơi, buổi chiều cúng giao thừa, buổi chiều cúng cơm tất niên xong xuôi rồi thì chắc chắn là các em trẻ nhỏ thiếu niên thì cũng được ông bà coi như là cô dì chú bác lì xì, và sau đó là cái gom tiền lì xì bắt đầu ra chơi bầu cua. Trời ơi, thì có em hên thì cũng được thêm 5-7 đồng, có em thì cũng thua sạch. Dạ vâng, đó là một trong những cái kỷ niệm xưa đó.
Dạ vâng. Phượng Vy xin ngắt chút xíu để mà bắt ra chuyện một vị thính giả đã gọi vào trong chương trình câu hỏi cùng với chú Anh Bằng. Dạ vâng, xin được chào.
Hello.
Hello, xin chào quý anh chị Trung Đại và chú Anh Bằng.
Dạ, xin anh cho biết tên ạ.
Tôi tên Bằng, tôi không có câu hỏi về xe, nhưng mà tôi muốn chúc Tết chú Anh Bằng. Tại vì tôi thấy chú Anh Bằng đã về hưu, là có nghĩa là cái tuổi đã cao rồi mà còn dành thời gian cho đồng thương, tôi rất là quý.
Dạ, hay quá anh.
Chúc năm hết Tết đến, chúc chú Anh Bằng có nhiều sức khỏe để phục vụ cho bà con đồng hương.
Dạ vâng, xin
chào anh chị trên đài nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ.
Xin chân thành cảm ơn anh. Nếu cái tuổi đời bây giờ mà mình lộn ngược lại thì nó mới có 7 tuổi, 07 thì nó vẫn còn trẻ lắm anh ơi. thì mình cũng thích là những chuyện vui mà Tết mà anh được anh chúc gì là coi như mình rất là mừng. Cũng xin kính chúc anh và gia đình được một năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự như ý, nhiều sức khỏe. Còn riêng ông anh Bằng thì phải có nhiều sức khỏe để nói chuyện trên đài, và cũng có nhiều sức khỏe để ngồi gỡ ghẻ.
Dạ vâng, vâng, và thưa quý vị, thấy không, không cần đặt câu hỏi đâu mà gọi và chúc Tết có là niềm vui chú ha, ngày niềm vui của ngày cuối năm và ngày đầu năm sắp tới rồi. Vâng, và thưa quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị cứ gọi vào quý vị nha. Nếu mà quý vị có đang đi chợ Tết mà trên xe mà có nghe được chương trình của Đài 1600 AM với chú Anh Bằng thực hiện chương trình Chiếc Xe Bạn, thì quý vị cũng có thể tham gia với số thôn như thường để mà có lời chúc đến chú Anh Bằng cũng vui trong ngày Tết cho chú Anh Bằng. Như vị thính giả vừa nói tuổi hơi cao tí, nhưng mà thật sự chú không có cao tuổi đâu,
mới có 7 tuổi mà.
Vâng, tuổi trẻ lắm.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng anh Bằng, thì đặc biệt cái chương trình chiều hôm nay thì nhân tiện cũng có một cái ý rất là hay của vị thính giả vừa rồi. Thay vì hỏi về cái kỹ thuật xe thì có thể là quý vị có thể gọi vào để chúc Tết cho anh Bằng cũng được ạ. Vâng, tại vì sau suốt một năm trời như vậy thì bao nhiêu cái công sức của anh Bằng đối với cái chương trình talk show Chiếc Xe Cùng Vào Bàn phải nói là cũng hết sức vất vả. Và hôm nay thì buổi chiều ngày 30 rồi, theo phong tục tập quán của người Việt Nam thì chiều 30 Tết đạp tầng bần ra khỏi cửa để ngày mai sáng hôm 1 bồng ông Phúc vào nhà, có phải không thưa anh Bằng?
Vâng, trong cái thời điểm mà ngày 30 Tết, không biết anh Hùng có còn nhớ không, khi mà mình còn cái tuổi khoảng chừng 14-15 mà sắp đi nhân dân tự vệ đấy, thì tối mà đêm 30 đó, rồi trời tối như vậy thì người ta hay đem mấy con gà ra, người ta kéo lên, người ta luộc, xong người ta để ở cái bàn thiên ở ngoài, người ta cúng, người ta vái, xong người ta đi vô cái mình nhân dân tự vệ đi ngang cái mình lộng con gà mình đi, xong người ta ra người ta chửi ông trùm hết, mà thấy mà cái đó là mình nghịch ngợm nhưng mà nó lại rất là vui. Nhưng khi mà đem về trụ sở thì đứa nào cũng có ăn và đứa nào cũng bị chửi hết.
Như vậy là hồi đó chứng tỏ anh cũng rất là nghịch phản manh.
Không, tại vì nếu mà mình
nghịch vui đó, nghịch vui đó, yeah.
Chuyện vui mà mình đi theo những cái đứa mà nó nghịch ngợm thì cũng mình trở thành là đồng lõa, thay vì mình khuyên lên người ta đừng có làm. Nhưng mà cái tuổi đó thì dĩ nhiên là nghịch ngợm là làm sắc sánh cõi ra sao mùi.
Cho nên hèn chi cái đôi lúc chú Anh Bằng hay kể những câu chuyện mà cháu của chú Anh Bằng đó, cháu ngoại hay chị đó cũng nghịch nghịch đó, rồi bây giờ ông nhớ lại là hồi xưa ông cũng vậy thôi, cho nên cháu bây giờ có nghịch cũng vậy, cũng giống ông thôi ông ơi.
Vâng, Phượng Vi có cái nhận xét cũng gần đúng, nhưng mà cuộc đời mình nghĩ rằng mình phải có nghịch ngợm mình mới tạo được những cái niềm vui, mình học hỏi những cái hay, cũng như những cái mà khi mà mình vào trong quân trường thì mình đi học của quân trường thì đoạn sao không ai biết hết đó.
Hạ hồi phân giải ha. Dạ vâng, cảm ơn anh Bằng với cái câu chuyện vừa rồi. Thưa quý khán giả, chúng ta vẫn đang trong cái chương trình chiếc xe và bàn cùng anh Bằng. Quý vị có những cái câu hỏi về cái kỹ thuật cũng như về trong cái chiếc xe thì xin vui lòng gọi điện thoại về số 817-899-4110, 817-899-4110 thì anh Bằng sẽ giúp cho quý vị trả lời những cái thắc mắc về những kỹ thuật của chiếc xe.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất nhiều với câu chuyện vừa rồi. Vâng, và thưa chú, chú biết là tuần tới là Tết Nguyên Đán rồi, thì chắc chắn là ở ngoài chợ các hoa đào, hoa mai, để hoa cúc cũng đầy trong chợ rồi. Không biết là chú có hoa, có phong bì đỏ sẵn sàng chưa chú?
Chú có phong bì chưa? Nếu không thì bảo chấp nhận đi mua phong bì đem tới cho chú luôn, để sẵn cho chú luôn á chú.
Cái đó hồi sau phân giải chú bây giờ chú chưa có dám tính.
Chú nói là
nhưng
chú
nào mà bông á thì bà kia đã mua hết trơn rồi. Nếu mà bông mà mua bông cho chú là mua bông vàng thọ.
Vàng thọ. Dạ vâng, xin được mời quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc liên quan về cách bảo trì chiếc xe của mình thì xin được gọi số là 817-899-4110, 817-899-4110. Có vị thính giả gọi vô để chắc không biết vì sao mà rời đường dây nhanh quá. Xin được gọi lại với số mà Phượng Vy vừa nhắc với quý vị nha. Chú biết là bây giờ ra chợ Phượng Vy thấy là những cây tắc ha, cây tắc rất rất là đẹp, phải nói là trái rất là nhiều ở ngoài chợ họ trưng bày để bán á, thì chú đi rước một cây về đi chú. Rồi chú rước cây về rồi Phượng Vy bà bảo đến hái trái giúp cho.
Quán tắc nó cũng có hai loại, cái loại ngọt và cái loại chua. Mà mình thích là cái trái chanh thì trái chanh nó chua hơn nhưng mà nó bự hơn. Còn trái tắc thì nó thơm, nó rất thơm nhưng mà nó có loại chua và loại ngọt, mà ít khi mà gặp loại ngọt để ăn, mà đa số là chua, mà không biết cái đó mà làm chanh muối ăn chắc cũng ngon.
Chú, nếu mà chú thích chanh thì chú đi mua cây chanh số 8 đi, tại vì chanh số 8 là bảo với Phượng Vy có nhiều cái kế hoạch.
Chú ăn chanh, còn Phượng Vy bảo hai lá.
Dạ, cái chanh số 8 nó thường nó nằm ở cái đường Forest Land, mà cuối đường đó là sở cảnh sát ra lần.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả đang chờ bên đường dây.
Hello.
Tôi tên Lộc. Chào chú anh Bằng với anh với chị trên đài. Cháu có chiếc xe thôn trà chạy được 75.000 mai đó chú. Mà cháu đậu ở Bắc Kinh, rồi sau đó chưa đi ra về đó, thì khi xe lên lăn bánh đó, thì đạp cái thắng nghe nó kêu rột rột, rồi chút xíu nó hết. Vậy nó mòn rồi nhiều chưa vậy chú?
Một khi nó đã kêu như vậy, nó đã kêu rột rột, tức là cái kim loại nó đã chạm vào nhau, nó không còn cái chất bố thắng nó không còn nữa, thì cái việc này đó, cái thắng là một cái thứ mình không có nên giỡn mặt với nó. Cái xe không chạy mình không gây ra tai nạn, nhưng mà cái thắng nó không ăn mình có thể gây ra tai nạn, thì chú khuyên cháu nên đem tới cái tiệm sửa xe để mình check nó, rồi người ta cho biết là cái nó hư đằng trước hay đằng sau, rồi người ta cho mình một cái estimate rồi mình quyết định sửa hay không. Nhưng mà khi mà cháu tới một cái tiệm sửa xe đó là mình yêu cầu người ta cho mình biết cái material mà người ta xài là loại nào, thì nó có nhiều dạng, một dạng thì rẻ tiền nó hay kêu kèn két khó chịu, còn cái loại medium và cái loại mà nó thermal quiet thì mình chọn cái loại mà mình thích hợp cho mình. Ở bên này cháu biết là tiền nào là của đó thôi, thì sẽ chọn cái độ mắt thì thường đa số là những cái độ tốt cho cháu.
Dạ. Tại có một lần cháu đi ghé vô một anh bạn làm body shop á, thì ảnh nhìn nhìn ở quầy tháng trước, cái bánh trước, thì ảnh có nói với cháu là cha cái tháng này coi chừng mòn rồi nha. Thì thôi cháu nói rồi cháu cũng bận quá chưa có rảnh để thay. Rồi sau đó rồi cháu mới đi thay nhớt xe. Thì trong lúc thay nhớt xe, xe đội lên thì mới nhờ cái anh bạn đó, ảnh coi giùm coi cái tháng thì nó mòn nhiều không. Thì anh bạn đó ảnh lại nói là tháng còn dày lắm. Chạy cầu cũng được 50 ngàn mai gì nữa. Nên giờ cháu cũng biết tin ai.
Thì mình hãy tin mình đi. Khi một chiếc xe là dạ. Mình là cái người sử dụng nó hàng ngày, không phải là cái người thợ máy đó. Đương nhiên về cái mặt mà kỹ thuật á, thì cái người thợ máy họ giỏi hơn mình. Nhưng mà một cái dạ. Mình mà mình quen thuộc với mình chạy cái xe hàng ngày, cái tiếng này tự nhiên nó phát trước cái tiếng lạ, tức là nó có cái something wrong. Để được an toàn là mình nên đưa tới check. Dù rằng là người ta chặt mình 10 đồng 2 đồng, nó cũng worth cái công người ta check cho mình, để mình sử dụng cái xe mà mình không bị hồi hộp, mình an tâm. Chứ mình không có căn cứ vào cái người thợ máy. Đôi khi cái người thợ máy họ chỉ nói ba lo, hoặc họ bận việc, là họ nhìn mà, nhưng mà cái nhìn của họ chỉ là liếc ngang, chứ họ không có thật sự nhìn sâu vô, thì cái sự phóng đoán của họ có thể sai. Một khi mà mình thấy cái trở ngại của nó, mình nghe được cái tiếng đó, thì cái đó có thể là cái thắng hết mà chú tin. Và một khi nó có như vậy là nó đã hết thắng rồi. Nhưng mà mình để lâu hơn nữa đó thì nó phá luôn cả cái motor, thì lúc bấy giờ nó sẽ tốn kém nhiều hơn nếu mà mình nói mình không dạ. Có cái thời gian.
Dạ, tại vì cháu hỏi cái anh thợ mà lúc đầu á, thì anh nói nếu mà kiểm tra ra, nếu mà ấy thì thay cái dĩa luôn. Thì cháu hỏi ra thì nói chung cái dĩa thì cũng hơi mắc. Thì theo như chú nghĩ mình chạy vừa tới để mình thay thì khoảng bao nhiêu ngàn mai mình có thể mình thay cái dĩa mới chú?
Cái thắng thì nó không có căn cứ vào cái số mai cháu ơi, nó chỉ căn cứ vào cái thời gian mà mình sử dụng nó. Ví dụ một người một năm và họ chỉ chạy chừng 5.000 mai hoặc là 10.000 mai thì cái thắng nó vẫn còn nguyên. Nhưng một người mà họ đi leave park hoặc đi làm mà xuyên bang thường xuyên á, thì một năm họ có thể chạy từ 20 tới 50.000 mai, thì cái thắng nó sẽ mòn theo cái thời gian mà mình sử dụng cái xe, tại mình phải đạp thắng. Thì cái chính xác nó đi check cho mình được yên tâm, đừng có giỡn mặt với thắng. Tại vì thì một khi mà mình vô tình hay cố ý gì đó mà cái thắng nó hết, là mình cần tới cái thắng mà nó không có ở đó, nó không có reliable, thì mình sẽ gây ra tai nạn đáng tiếc và chỉ vì cái thắng mà thôi. Thì chú khuyên là cháu nên đem nó tới cái tiệm sửa xe nó check cho mình.
Dạ vâng, vị thính giả đó cũng đã rời đường dây rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều đã tham gia trong chương trình cùng với chú Anh Băng. Vâng, thưa quý tâm 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng ta vẫn còn ít phút nữa để quý vị có thể gọi và đặt câu hỏi cùng với chú Anh Băng về cách sửa chữa xe quý vị nha. Xin được chào vị thính giả tiếp nối trong chương trình.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Anh cho biết tên ạ.
Hello. Okay, phải em không ạ?
À dạ phải ạ, xin anh cho biết tên ạ.
À, chào chú Anh Bằng và quý trên đài. Tên Nam ở Grand Prairie. Câu hỏi chú là thường nói về thắng là thường thắng cái thắng chính là hai bánh trước phải không chú? Còn hai bánh sau chỉ là phụ thôi. Những cái xe mới hay là xe đời mới bây giờ là hay là nói chung những cái xe hơi thường là hai cái bánh trước là hai cái thắng nó nằm ở hai bánh trước chính. Còn hai bánh sau là phụ, có đúng vậy không chú?
Đúng rồi, cái cháu nói là đúng. Cái thắng trước á, thường mình tìm thấy nó luôn luôn là cái bố thắng, lúc nào nó cũng bự hơn phía đằng sau hết. Cái stop của nó là 70%. Còn cái thắng sau nó giữ cái quân bình nó để tránh cái trường hợp mà cái xe mình sàn, là cái nó gọi là thích theo đó. Là cái đuôi cá đó. Khi mà mình thắng trước nó bám ở đằng sau nó không ăn đó, thì nó sẽ sàn cái đuôi qua lại gây nguy hiểm cho người chung quanh. Thì bởi vậy cái trách nhiệm của nó là ngừng cái đó, mà phần trăm mà nó ngừng cái xe là cái thắng trước. Bởi vậy cái trang bị của thắng trước á, cái bố thắng đó, cháu thấy lúc nào nó cũng là bự hơn đằng sau đó thưa cháu.
Còn có những cái xe lên đời mới bây giờ nó có cái hệ thống nó tự điều chỉnh cho bánh xe, nó tránh cái bị lặng, nó bị lạng cong đi, là khi mà nó khi mình chạy vào đường trượt á, là nó có hệ thống computer nó dằn cái xe lại cho nó khỏi bị lạch, cho có đúng vậy không chưa anh Bằng? Sau lâu thấy cái identical là cái indicator nó flash lên, nó màu yellow, nó có mấy đường cong cong, là có đúng không chưa anh Bằng?
Dạ vâng, cái đó là cái traction control, nó also có cái system để nó giữ cái distance, cũng giống như mình dùng cái cruise control đó, mình giữ cái khoảng cách, nếu mà cái khoảng cách mà mình muốn rộng rãi hơn, nó có thể điều chỉnh là mình cái xe nó sẽ stop, nếu cái xe trước cách cái xe mình 5 chiếc xe nó stop thì cái xe của mình sẽ stop, nó chừa lại khoảng 5 chiếc xe, còn mình muốn set nó gần hơn rồi 3 chiếc xe và cái xe trước nó ngừng thì cách 3 chiếc xe là cái xe mình nó ngừng. Cái system này đã có từ lâu rồi, nhưng mà cái system mới bây giờ nó also nó quan sát được, nó có camera ở hai cái kính đó, nó có thể nhìn cái traffic mà xung quanh mình, xong rồi nếu nó thấy không có nguy hiểm mà cái trường hợp mà nó không ngừng được đó, thì nó có thể rẽ lối, nó giúp mình rẽ lối, cũng như là khi mà mình vô những cái chỗ mà đậu mà rất là khó đó thì mình có thể bấm cái auto parking. Cái auto parking mình không có theo được theo cái kiểu mà mình tự làm, nó có thể giúp mình để nó park parallel, mình bấm cái đó thì nó dè vô thôi. Sau này á, bây giờ chú có đi coi một cái article của cái những cái xe bây giờ, những cái xe mà người ta nói tới 2025 tới 30 đó, nó có cái xe nó sẽ ra là cái xe loại bằng plastic, nó require cái kim loại bớt đi, những cái dàn chassis nó sẽ làm bằng cái fiberglass. Thì cái loại xe này á, ước lượng á, từ 3.500 tới 5.000 là mát là xe mới đó. Nó sử dụng cái động cơ đó là cũng có bảo trì, nhưng mà nó là đa số là plastic, cái xe nó nhẹ hơn để reduce cái ngôi trường thở của mình. Thì chú thấy cái này là hay, nhưng mà muốn thấy mà không biết bao giờ nó ra thị trường.
Vâng. Và thưa chú, về nói về hỏi về cái kỹ thuật thay thắng á, thì khi mà mình lấy cái thắng cũ ra, khi mình bỏ cái bố thắng mới vô, có phải mình ép cái hai cái cục đó là hai cục gì? Dạ. Thì mình có nên xả cái bầu dầu ra trước khi mình ép cái rum không, hay là mình cứ ép tự nhiên?
Nếu mà cái system nó có trang bị cái ABS á, nếu mình ép cái piston á, là cái dầu nó sẽ đẩy ngược về cái master cylinder mà nó có cái built-in ABS system á, thì nó sẽ làm cái lộn ruột cái van, thì từ đó nó bị hư. Thì nếu mà cái system có cái ABS system á, mình xả gió ngay cái chỗ cái van mà nó kế cái caliper đó,
rồi
mình ép nó vô. Mình ép
nó
vô.
Cho nó xịt.
Trước khi mình ép nó vô á, thì xung quanh nó có cái rubber. Cái rubber của nó là nó protect cái dust để nó đừng làm cho cái piston nó bị tét rồi nó dính. Mình phải xịt một chút WD-40 xung quanh cái rubber đó để cho nó flexible, rồi mình hãy ép vô. Rồi sau khi mình ráp lại á, những con tán mà nó giữ cái slide caliper đó, mình nên vô cái khí dầu để chống cái trường hợp nó bị fusion, thì cái thắng nó sẽ ăn một bên, bên kia nó không ăn. Đó là cái nguyên lý mình làm. Nhưng mà luôn luôn để ý những gì mình tháo ra trước á, thì nó là cái cơ mình ráp lại sau. Mình cứ từ từ mình làm, mình coi cái công thức cấu tạo của nó, rồi mình tháo ra, mình để theo thứ tự. Khi mình ráp lại á, mình lau sạch những cái đồ đó, rồi mình vô dầu mỡ để giúp cái cơ phận này nó làm việc một cách chính xác đó cháu.
Nói tóm lại, cảm ơn chú nhiều. Nói tóm lại là khi mình thay thắng á, mình có nên để ở neutral không, hay là cứ để park, và đồng thời mình nên xả cái bầu dầu ra thì tốt hơn hả chú hả?
À, không có xả cái bầu dầu, mà mình xả cái van mà nó ngay cái caliper đó. Mình xả
nó có cái van nhỏ.
Mình cái van đó mình xả nó ra, rồi mình bóp cái piston nó vô ha. Mình nhớ là xịt cái W40 xung quanh cái piston để nó giữ cái protection của cái rubber đó, nó flexible. Rồi sau khi mà mình ép nó vô thì cái dầu nó sẽ chảy ra. Nhưng mà
tự động nó sẽ nhồi ra.
Không, mình ép nó là nó tự động, nó cái dầu đó trong cái caliper nó sẽ đi ra. Nhưng mà khi mà nó đi ra rồi á, mình đợi chừng 2-3 second để cái dầu nó tràn ra, rồi mình hãy khóa. Tại vì mình ép rồi mình ngừng, nó có thể nó rút gió trở lại thì cái system nó bị fail. Đó, mình ép nó xong rồi mình đợi chừng 3-4 second đó, mình thấy cái dầu bắt đầu nó tươm ra rồi mình đã khóa lại, tất nhiên là mình đã làm đúng, mà cái gió nó không có bị lọt vô trong cái cover đó.
Mà có cần thiết phải để xe ở neutral không, hay để park cũng được hả chú?
À, mình không có nên để neutral, mình để park, tại vì nó không có liên quan gì tới cái thắng hết. Tại
vì
cái khóa cửa là khóa, không có khóa cái thắng. Ngoài trừ mình dùng cái thắng tay mà mình cầm cái thắng thì mình không có nên kéo cái thắng tay. Một cái nữa để giữ cái phần an toàn cho mình đó, khi mình đổi cái xe lên, mình kiếm một cái bánh xe cua trong cái xe đó, mình để ở dưới gầm đi, lỡ mà trường hợp nó sập xuống mình vẫn còn cái đường sống, hoặc nó không có trở ngại hết, và luôn luôn giữ cái an toàn cho mình trước, và nó xuống đội nó đúng và kiếm đầu chim. Và khi mà mình làm cái đó cũng nên thông báo cho người nhà, tại những cái tai nạn nó xảy ra ngoài ý muốn, đôi khi mình nghĩ nó sẽ không vào xảy ra, nhưng mà nó có thể xảy ra, thì nói cho người nhà biết, họ chỉ liếc nhìn mình cái trong khi mình làm việc thôi.
Vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Rồi đại khái mình thay cái nào thì cứ từng cái một, tức là từng bánh một, mình làm từng bánh một, bánh trái, bánh phải, sau đó chứ không lên làm hai cái một lúc nhỉ chú nhỉ. Làm một cái xong bắt đầu lắp lại làm cái thứ hai.
Vâng, cháu có thể làm luôn cả bốn cái cùng lúc, nhưng mà mình làm từng giai đoạn, thì có thể mình làm hai cái trước hoặc là mình làm hai cái sau. Nhưng mà mình make sure cái phần mà nếu là trường hợp bây giờ cháu mở hai bánh trước cái gì, mình mở cái bánh tay trái hoặc tay phải trước, rồi trường hợp khi mình ráp lại mà mình lỡ mà mình quên đi cái công thức cấu tạo của nó như thế nào, thì cháu có thể chạy qua cái bánh tay trái để coi cái sự cấu tạo của nó, thì mình sẽ không bao giờ làm sai hết.
Vâng. Cảm ơn chú rất là nhiều, cái thật là chú chỉ rất là chi tiết. Cảm ơn chú rất nhiều và quý đài cảm ơn nha. Chúc chú ngày mai là cuối tuần, chúc chú một ngày cuối tuần tốt. Và đừng có ăn nhiều bánh tét nhiều chú ơi, nhiều mỡ lắm.
Vâng, bánh tét nó ăn mà dân giả thì ăn xong rồi
ăn bánh ú được. Bánh ú tốt lắm đó chú, tại bánh ú nó không có mỡ.
Dạ, mà cảm nó nhỏ chú, nó dễ ăn, cái số lượng ít. Dạ, vâng, cảm ơn anh đã gọi điện thoại tham gia vào chương trình. Thưa quý thính giả, thì chương trình chiếc xe và bạn cùng với anh Bằng đến đây thì xin phép được tạm dừng. Một lần nữa Thanh Hùng, Bảo và Phương Vi xin cảm ơn anh Bằng đã dành thời gian talk show buổi chiều ngày hôm nay. Bên chúc anh Bằng có một buổi chiều dồi dào sức khỏe và đầm ấm bên gia đình của mình, và xin phép được hẹn gặp lại anh vào tuần tới.
Dạ vâng, thì đầu năm đầu tháng mà mình đem lại nụ cười cho Bảo với Phương Vi cũng như Thanh Hùng là một cái niềm vui. Thì hy vọng là năm tới chúng ta cứ phối hợp với nhau, cứ cười mãi vậy thôi. Nhưng một lần nữa anh Bằng cũng xin kính chúc cho quý vị một lần nữa là sang năm mới tất cả những quý vị nghe đài cũng như quý quyến cùng gia đình cũng như đài được một năm dồi dào sức khỏe, bình an, vô sự và an khang thịnh vượng là cái điều tất cả chúng ta đều mong mỏi. Xin kính chào ba vị.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh và xin mến chào anh ạ.
Giật cương ta xuống ngựa ta phi, ta xuống ngựa ta lao lòng trong hắn người say sầu.